là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
Toàn tỉnh trồng được hơn 9.000 hecta cây sơn tra.
Công an huyện Mù Cang Chải bắt một đối tượng mua bán 4,5 kg quả thuốc viện.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của tỉnh Yên Bái về việc đưa nước sạch về vùng nông thôn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 19 đợt thiên tai, làm cho 2 người chết, 16 người bị thương và gây thiệt hại gần 7.800 nhà ở cùng nhiều diện tích nông nghiệp, hư hỏng nhiều công trình cơ sở tầng trên địa bàn tỉnh. Ước tổng thiệt hại là 118 tỷ đồng. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng 10 đến 12 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trong đó có 3 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới có ảnh hưởng hoàn lưu tới tỉnh Yên Bái. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức và người dân, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp, rà soát xây dựng phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế, nâng cao năng lực cho cán bộ của các cơ quan có liên quan trong việc lập kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc và giải pháp triển khai thu nộp quỹ phòng chống thiên tai, công tác đảm bảo nơi ở an toàn cho người dân, những kinh nghiệm từ công tác phòng chống lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn dân cư khi xảy ra các tình huống thiên tai, vai trò của lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai tại cơ sở, công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của các cấp các ngành trong tỉnh thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương hoàn thành công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng thiên tai năm 2020 gây ra. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điều hành phòng chống ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống thiên tai, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp. Các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ nhiệm vụ đã giao xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố rà soát bổ sung và thực hiện tốt kế hoạch phương án phòng chống thiên tai năm 2021. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng bổ sung phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn hán và bão lũ để chủ động phòng tránh, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ đạo triển khai kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phối hợp với huyện Văn Chấn chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện làm điểm cho quân khu 2 vào tháng 6 năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện phương châm 4 tại chỗ, làm tốt công tác dự báo, cảnh báo để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản và các công trình khi thiên tai xảy ra. Thực hiện tốt việc thu quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn đạt từ 80 đến 90%. Khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, các khu vực ven sông suối và tuyên truyền vận động những hộ dân chủ động di rời ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án được duyệt. Ngày 22 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tiến độ kết quả thực hiện chương trình động số 18 của tỉnh ủy, công tác phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại xã Sơn Lương và Nậm Mười, huyện Văn Chấn. Thực hiện các chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy Yên Bái và kế hoạch số 06 của huyện ủy Văn Chấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, xã Sơn Lương và Nậm Mười đã xây dựng kế hoạch cùng các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu cho từng lĩnh vực cụ thể. Đến nay cơ bản các chỉ tiêu đã đảm bảo theo tiến độ đề ra. Tuy nhiên chất lượng một số chỉ tiêu đạt còn thấp, các chỉ tiêu về giảm nghèo, vệ sinh môi trường, phát triển giao thông còn gặp khó khăn. về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuẩn bị các bước theo đúng quy trình của cuộc bầu cử. Đến nay, xã Sơn Lương và Nậm Mười đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 2, lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các xã đang tiến hành các hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên, chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần 3. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như chuẩn bị cho cuộc bầu cử của hai xã Sơn Lương và Nậm Mười. Đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương bám sát vào các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt, có đánh giá rút nghiệm trong từng tháng từng quý. Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, tạo điều kiện cho cử tri phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Bên cạnh đó làm tốt công tác nắm tình hình dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử.
Trong 4 năm qua thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, Yên Bái đã dành trên 42 tỷ đồng để trồng mới cây sơn tra ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, với diện tích gần 5.400 ha, nâng tổng số cây sơn tra toàn tỉnh lên hơn 9.300 ha. So với mục tiêu đề án phát triển cây sơn tra của tỉnh thì mới đạt gần 90% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do khí hậu thời tiết vùng cao khắc nghiệt, nhiều diện tích sơn tra trồng nhưng bị chết, đất trồng cây sơn tra cũng chưa được quy hoạch chi tiết. Từ năm 2018, việc cân đối hỗ trợ nguồn trung ương đã không còn nên ảnh hưởng đến kết quả trồng mới sơn tra theo kế hoạch. Đến nay sản lượng sơn tra mới đạt 5.000 tấn một năm.
Tính đến năm 2020, tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung là 32%, còn lại là từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Đến nay, tỉnh Yên Bái có 352 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn ở 8 huyện thị trong tỉnh, trong đó có 70 công trình hoạt động bền vững, 127 công trình hoạt động trung bình, 111 công trình hoạt động hiệu quả thấp và có gần 40 công trình không hoạt động. Nhằm nâng cao năng lực quản lý vận hành các công trình cấp nước tập trung, tỉnh Yên Bái đã đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tập huấn công tác quản lý vận hành bảo dưỡng công trình, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ công trình, nguồn nước, chất lượng nước, tránh thất thoát nước, phục vụ đời sống hàng ngày của nhân dân. Tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình dự án đầu tư sửa chữa và nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn đã bị xuống cấp nhằm duy trì tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt.
Sáng nay, 5 cơ quan gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Công thương và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ năm 2021 tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, trong thời gian 7 ngày, các chiến sĩ dân quân tự vệ của 5 cơ quan sẽ được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương. Đồng thời được tham gia học tập một số nội dung như huấn luyện quân sự, tự vệ đội ngũ, trinh sát, công tác y tế, hậu cần kỹ thuật, dân quân tham gia phòng chống dịch COVID-19, sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn, thuốc nổ, vũ trang, võ thuật, chiến thuật và tuần tra canh gác. Tham gia chương trình huấn luyện dân quân tự vệ sẽ góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ huấn luyện ở cơ sở. Từ đó, các cơ quan đơn vị triển khai có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên ủy thác thông qua Hội Phụ nữ đạt 108 tỷ đồng, Hội Nông dân 106 tỷ đồng, Hội Cựu chiến binh gần 92 tỷ đồng, ủy thác thông qua Đoàn Thanh niên trên 70 tỷ đồng. Nguồn vốn đã thực hiện ủy thác thông qua 75 tổ chức hội, đoàn thể cấp xã với 266 tổ tiết kiệm và vay vốn, khoảng 8.000 khách hàng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận. Từ nguồn vốn vay, các hội viên, đoàn viên đã đầu tư trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng. Từ nguồn vốn đầu tư phát huy tốt, hiệu quả đã góp phần tích cực tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp thiết thực hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh đã có gần 120 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 2 giải học sinh giỏi quốc tế và 3.000 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó, cấp trung học cơ sở có gần 1.170 giải, cấp trung học phổ thông trên 1.800 giải. Các đơn vị đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh như trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Trung học phổ thông Chu Văn An, Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, trường Trung học cơ sở Quang Trung Lê Hồng Phong ở thành phố Yên Bái. Bên cạnh đó, một số trường vùng cao đã tích cực tham gia dự thi và đạt giải cao, tiêu biểu các trường như Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Văn Chấn, Yên Bình, Mù Căng Chải. Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, ngành giáo dục đào tạo phấn đấu đến năm 2025, hàng năm có 60% học sinh dự thi đạt học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, có học sinh tham gia đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái hiện nay là đổi mới công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu theo hướng liên thông từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông trên nền tảng giáo dục cơ bản, toàn diện và vững chắc.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động công trình phần việc ý nghĩa với cộng đồng. Các đoàn viên thanh niên chi đoàn đại đội 20 phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên. Trong ngày đầu ra quân tháng thanh niên, 50 cán bộ đoàn viên thanh niên của chi đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Minh Bảo tổ chức phát quang dọn dẹp các tỉa cây cảnh tại nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Bảo và dọn dẹp tu sửa san gạt mặt bằng trồng hoa hai bên tuyến đường thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Qua đó đã góp phần củng cố tăng cường giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Các hoạt động của tháng thanh niên năm 2021 đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn đóng quân, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để triển khai thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác thanh niên. Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn đảm bảo tính định hướng về chính trị, có sự thống nhất cao, sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động của tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể đã khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý thức trách nhiệm cho cán bộ đoàn viên thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phấn đấu rèn luyện, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, xây dựng chuẩn mực đạo đức người thanh niên cách mạng trong thời đại mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực giáp danh giữa bản Giào Sa, xã Kim Nội và bản Háng Gàng, xã Lao Chải, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện Quan Chải phát hiện đối tượng Sùng Trà Chơ đang chở trên xe mô tô hai bao tải bên trong có chứa rễ cây quả thuốc viện. Ngay sau đó, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện Quan Chải thu giữ và đưa Sùng Trà Chơ cùng tăng vật về công an huyện. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Sùng Trà Chơ khai nhận đã mua số cây quả thuốc viện khối lượng được xác định là 4,5 kg của một người nam giới không quen biết với giá 1,5 triệu đồng để bán kiếm lời. Trong thời gian mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện Quan Chải đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3, Philippines đã gửi công hàm đến Trung Quốc để phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp của nước này ở Biển Đông. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã phát hiện 220 tàu cá của Trung Quốc neo đậu thành hàng tại một bãi đá ngầm tại vùng biển tranh chấp ở Biển Đông hôm 7 tháng 3. Họ tin rằng tất cả các tàu này được điều khiển bởi lực lượng hải quân Trung Quốc. Giới chức Philippines khẳng định các tàu Trung Quốc không hề có hành động đánh bắt cá thực sự, chỉ bật đèn bão vào buổi tối. Nơi các tàu cá Trung Quốc neo đậu nằm ở phía đông bắc cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 300 km về phía tây. Hồi tháng 1, Philippines cũng đã gửi công hàm phản đối về việc Trung Quốc thông qua luật cho phép lực lượng hải cảnh nổ súng vào các tàu nước ngoài. Ngày 2 tháng 3 là ngày nước thế giới. Nhân ngày này, nhiều quốc gia đã phát động các chiến dịch bảo vệ nguồn nước. Tại Ấn Độ, nhiều giải pháp đã được đưa ra để bảo vệ con sông Hằng, linh thiêng, nguồn sống của hàng trăm triệu người sinh sống dọc hai bên bờ sông. Dù là con sông linh thiêng, huyết mạch của đất nước Ấn Độ, song nghịch lý là sông Hằng đang là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, mang theo nhiều chất thải sinh hoạt, công nghiệp và hàng tấn hóa chất. Mỗi năm có khoảng hơn 8 tấn hóa phế liệu từ thuốc trừ sâu được đổ xuống dòng sông. Người dân Ấn Độ dâng hoa tại các ngôi đền để tỏ lòng thành kính với các vị thần, nhưng sau đó phần lớn đều được đổ xuống sông. Một doanh nhân đã tìm cách giảm lượng rác thải này bằng cách thu gom hoa phế liệu để làm hương và giấy. Hiện nhà máy có hơn 100 công nhân đang tiếp tục biến những bông hoa bỏ đi thành các sản phẩm phân hủy sinh học khác nhau. Phát biểu trên kênh truyền hình ngày 21 tháng 3, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố Iran không tin vào những lời hứa của Mỹ, do đó nước này sẽ chỉ thực hiện cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 sau khi Washington gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt với Tehran. Bên cạnh đó, Đại giáo chủ Khamenei cũng nhấn mạnh chỉ dỡ bỏ trừng phạt trên giấy tờ là không thể chấp nhận được và yêu cầu quá trình này phải được triển khai trên thực tế. Động thái này được đưa ra sau khi Iran nhiều lần đề cập tới việc nước này sẽ quay trở lại thực thi đầy đủ những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Tehran được áp đặt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng hơn 5 triệu người Indonesia được tiêm chủng ngừa COVID-19, trong đó có trên 2,2 triệu người được tiêm mũi thứ hai. Cho đến nay, Indonesia đã gần hoàn thành mục tiêu tiêm chủng giai đoạn 1 cho các nhân viên y tế. Cụ thể, 98,21% trong tổng số gần 1,5 triệu nhân viên y tế đã được tiêm lứa đầu tiên và 83,82% đã được tiêm mũi thứ hai. Ngoài ra, 15,74% trong tổng số hơn 17,3 triệu công nhân viên chức nhà nước thuộc diện tiêm chủng đã được tiêm mũi thứ nhất và 5,67% đã được tiêm mũi thứ hai. Cuba vừa thông báo sẽ tiêm phòng COVID-19 cho 150.000 cán bộ y tế ở tuyến đầu trong giai đoạn cuối cùng của thử nghiệm lâm sàng vaccine Soberana 2. Các nhân viên y tế và những người ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Cuba sẽ được tiêm vaccine Soberana 2 từ ngày 22 tháng 3. Đến thời điểm hiện tại, Cuba đã ghi nhận 65.000 ca mắc và 387 ca tử vong do COVID-19. Chính phủ Cuba đã cam kết sẽ tiêm phòng cho toàn bộ người dân nước này trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Nước Thế Giới nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng, dân cư về ý nghĩa tầm quan trọng của tài nguyên nước. Tại tỉnh Yên Bái, kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nguồn nước trên địa bàn được đánh giá là tương đối tốt. Tuy nhiên hiện nay, trước biến đổi khí hậu cùng quá trình đô thị hóa đã khiến cho chất lượng nguồn nước ở khu vực nông thôn bị suy giảm. Điều này đặt ra cho các ngành chức năng cần có các giải pháp lâu dài và bền vững nhằm bảo vệ nguồn nước trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, nhằm đảm bảo sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt cho người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đây là nguồn nước mà gia đình chị Vũ Thị Thảo ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái sử dụng từ nhiều năm nay. Mặc dù đã đào hai cái giếng trong vườn nhà, nhưng nguồn nước vẫn vẩn đục, nổi váng, lẫn cặn đá vôi và mặt sắt. Để có nước sinh hoạt, chị Thảo phải đầu tư máy lọc nước, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nước uống và tắm cho con nhỏ hàng ngày, chị phải đi xa hàng cây số để mang về dùng. Chị Vũ Thị Thảo, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Mong muốn đến tất cả các ban, cơ quan, cấp đoàn thể, tất cả mọi người quan tâm đến cái chỗ khu, đây chính xác là thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là em xin có một cái đường nước sạch, đừng để bọn em có thể sử dụng sinh hoạt hàng ngày.
Cùng chung cảnh ngộ với gia đình chị Vũ Thị Thảo, gần 30 hộ dân sống dọc tuyến đường Yên Bái Khe Sang của thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, nhiều năm nay không có nước sạch sử dụng. Cá biệt có những hộ khoan giếng 40 đến 50 mét vẫn không có nước. Những hộ khác giếng có nước thì không đảm bảo vệ sinh để sử dụng. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền xã về vấn đề này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Chị Trần Thị Mùi, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Cuộc họp nào với các bà con ở thôn này, ở hai bên mặt đường này, kiến nghị nhiều lắm, nhưng mà cũng chưa được quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi cũng khao khát là được có nguồn nước sạch.
Bà Trần Thị Phương, trưởng thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với địa phương thì cũng đã kiến nghị rất nhiều. Thế nhưng là khi mà về lắp đặt chi phí cho cái nguồn nước thì với cái điều kiện thu nhập của bà con ở nông thôn, thì cái điều kiện thu nhập của người ta cũng rất là thấp. Thế nên là nếu mà để lắp đặt được nguồn nước thì chi phí cũng rất là nhiều. Nên bởi vậy là bà con cũng muốn có nước sử dụng, nhưng vì là kinh phí không có nên là nó cũng rất là cái tiến độ lắp nước để nước sạch để có nước sử dụng cho bà con nhân dân là hiện tại là vẫn chưa đáp ứng được.
Xã Tuy Lộc có 6 thôn thì có đến 5 thôn chủ yếu sử dụng nước giếng. Duy nhất thôn Xuân Lan người dân được sử dụng nguồn nước máy hợp vệ sinh. Trước kiến nghị của người dân, chính quyền xã đã làm việc với công ty cổ phần cấp nước Yên Bái. Tuy nhiên, do dân cư sống không tập trung, nên chi phí để lắp đặt hệ thống nước máy là rất cao. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với 5 thôn còn lại, thì hiện nay thì tỷ lệ bà con nhân dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh thì cũng chưa đạt yêu cầu. Thì đó là cái sự rất là trăn trở của địa phương và đặc biệt là bà con nhân dân cũng tha thiết đề nghị các cấp có một cái giải pháp để cho bà con nhân dân được hưởng cái nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh. Trong thời gian tới thì xã tiếp tục là vận động bà con nhân dân, thế và đặc biệt là có tiếp tục có những kiến nghị tới tỉnh, thành phố, đặc biệt quan tâm tới địa bàn xã Tuy Lộc, bởi vì xã là một xã nông thôn mới kiểu mẫu, và do vậy là cái về công tác vệ sinh môi trường và đặc biệt là nguồn nước sạch cho bà con nhân dân đặc biệt cần được sự quan tâm của tỉnh, thành phố.
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 và vừa cán đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, theo đó các tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường luôn phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cũng đang phải sống trong cảnh giếng nước bị cạn kiệt, không đủ dùng cho sinh hoạt. Nguyên nhân là do diện tích đồi rừng trên địa bàn xã giảm mạnh, dẫn đến các mạch nước ngầm cũng giảm. Thêm vào đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi nhiều khiến nguồn nước bị ô nhiễm, không đảm bảo sức khỏe. Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn thanh niên xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Là bà con cũng có nguyện vọng là muốn là được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện, lắp đặt cho một hệ thống nước sạch để đảm bảo cho cái sinh hoạt, đời sống của nhân dân.
Xã Minh Bảo hiện có trên 1.000 hộ thì có khoảng 65% số hộ có nhu cầu được sử dụng nước máy, tập trung chủ yếu ở các thôn Yên Minh, Thanh Niên, Bảo Tân, Bảo Yên và một số hộ dân ở thôn Trực Bình. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tổng hợp cái danh sách và chúng tôi cũng làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố và làm việc với cái đơn vị cấp nước Yên Bái để đầu tư cái hệ thống cấp nước đến các cái khu vực đông dân cư và các cái khu vực mà có nhiều cái người dân có cái nhu cầu sử dụng nước sạch.
Yên Bái là một trong 21 tỉnh được thực hiện chương trình mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả từ vốn vay Ngân hàng Thế giới. Đến nay, 90% người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, trước việc đô thị hóa và biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động tiêu cực tới môi trường khiến chất lượng nguồn nước khu vực nông thôn giảm. Để có nguồn nước sạch về cho người dân nông thôn, các ngành chức năng cần đẩy mạnh các giải pháp, trong đó tăng cường bảo vệ nguồn tài nguyên nước cũng như giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả. Bà Phạm Thu Hằng, trưởng phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới là Sở Tài nguyên Môi trường cũng sẽ tăng cường phối hợp với các sở ban ngành tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp bảo vệ tài nguyên nước, thực hiện nghiêm những cái quy định về bảo vệ tài nguyên nước của tỉnh và triển khai các giải pháp đã nêu ở trong các quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước. Ngoài ra thì Sở sẽ phối hợp với lại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ trì quản lý cái chương trình nước sạch sinh hoạt nông thôn để triển khai việc cấp nước sinh hoạt về nông thôn theo các chương trình, ví dụ như là chương trình 135A, chương trình 134, chương trình 135, rồi chương trình 30A, rồi chương trình nước sạch sinh hoạt vệ sinh nông thôn. Thì ngoài ra thì Sở cũng sẽ phối hợp với lại Sở Y tế cùng với lại các sở ban ngành khác của tỉnh để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng được cái quy hoạch, cái quy chuẩn về nước sạch sinh hoạt nông thôn.
Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền đối với lĩnh vực nước sạch, đưa nước sạch là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe, huy động nguồn lực để đầu tư lắp đặt hệ thống nước sạch đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường nông thôn.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trên sân King Power, Leicester City đã có màn trình diễn thuyết phục để đánh bại MU, qua đó giành vé vào bán kết cúp FA 2020-2021. Chỉ trong 20 phút đầu tiên, tiền đạo kỳ cựu Vardy đã có ít nhất 2 cú dứt điểm, khiến hàng thủ của Quỷ Đỏ phải vất vả chống đỡ. Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút thứ 25, Flores truyền về đầy bất cần, tạo điều kiện để Iheanacho xoát xuống vượt qua cả thủ môn Henderson, dễ dàng ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Ở phút thứ 38, khi Paul Pogba có đường căng ngang vào trong vòng cấm cho Van de Beek, nhưng cầu thủ người Hà Lan đã bỏ bóng thông minh để Greenwood băng vào dứt điểm bóng sống tung lưới đội chủ nhà san bằng cách biệt. Phút thứ 44 đến lượt Pogba làm mất bóng khiến MU bị phản công nhanh, giống như một bàn thắng sớm đến với đội chủ nhà trong hiệp 2 sau pha xử lý đẳng cấp của Telemann ở phút thứ 52. Một lần nữa bị dẫn bàn huấn luyện viên Solskjaer thay liền một lúc 4 cầu thủ, nhưng MU còn phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 78. Martin O'May đón sai điểm bóng rơi quả tạt của Old Rider,
để cho Inacho dễ dàng đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 3-1 cho Leicester. MU hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ dày đặc và chưa tập trung của Leicester. Tỷ số 3-1 nghiêng về chủ nhà đã được giữ hết trận. Với kết quả này, Leicester giành vé vào bán kết FA Cup và đối thủ của họ là Southampton. Vòng 28 La Liga, Barca hủy diệt Sociedad với tỷ số 6-1, trong đó Messi tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng và một đường kiến tạo. Barca dù lên tấn công Sociedad ngay sau tiếng còi khai cuộc, nhưng trước lối chơi phòng ngự của Sociedad, Messi và các đồng đội đã gặp vô vàn khó khăn. Màn mở tỷ số khi Alba băng xuống căng mình vào gần khu 5m50 sau khi nhận đường chuyền của Messi. Dembele đệm bóng trúng thủ môn Ramino, nhưng Gary Edman đã có mặt kịp thời đá bồi tung lưới Sociedad. Phút thứ 44, Messi đi bóng cực hay trước khi chọc khe cho Des và lọt vào vòng cấm từ cánh phải. Des bình tĩnh sút chéo góc hạ gục thủ thành Ramino, nhân đôi cách biệt cho Barca. Phút thứ 89, các cầu thủ Barca đan bóng trước vòng cấm, nhận được chuyền của Messi, Alba chảo bóng ra giữa khu vực cấm địa và Messi đã có mặt để dứt điểm ấn định chiến thắng 6-1 cho gã khổng lồ xứ Catalan. Barca đã đòi lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng từ tay Real Madrid và kém đội đầu bảng là Atlético Madrid khoảng cách 4 điểm. Lionel Messi giúp Barca đánh bại Real Sociedad 6-1 ở vòng 28 La Liga rạng sáng ngày 22 tháng 3, đồng thời gia tăng các thống kê cá nhân. Messi chính thức vượt qua Xavi để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất trong lịch sử Barcelona với 768 trận. Trong ngày đánh dấu cột mốc đặc biệt, siêu sao người Argentina tiếp tục thi đấu ấn tượng. Anh đóng góp 2 bàn, 1 pha kiến tạo giúp Barca có trận thắng đậm nhất từ đầu mùa. Barca tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với Atletico Madrid với phong độ ấn tượng của Messi. Cổ động viên Barca có thể mơ về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của đội chủ nhà Nou Camp. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi Barca về Atletico vẫn còn một cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 9 tháng 5. Ở trận đấu đáng chú ý của vòng 28 Serie A 2020-2021 giữa Fiorentina với AC Milan diễn ra hấp dẫn kịch tính. AC Milan có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Ibrahimovic, nhưng sau đó Fiorentino ghi liền 2 bàn để dẫn lại với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, AC Milan chơi rất quyết tâm, lần lượt là Brahim phút thứ 57, Hakan phút thứ 73 thay nhau ghi bàn giúp AC Milan ngược dòng với chiến thắng tỷ số 3-2. Với kết quả này, AC Milan có 59 điểm, kém Inter Milan 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Fiorentina với 29 điểm đứng ở vị trí thứ 14.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 3 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.